Bất hủ phàm nhân, chương 214, quỷ dị hải thuyền, góc truyện audio.com, răng rác, một đạo tiếng sấm hạ xuống, bên ngoài trên boong thuyền truyền đến một tiếng mộc khối bị sét ầm nứt ra. Gần như là tại đây động tĩnh trong nháy mắt trong khoang thuyền 8 người cấp tốc liền xông ra ngoài. Chỉ có Mạc Vô Kỵ cùng cô gái kia không hề động, thiếu nữ không hề động, cũng đứng lên, xem ra nàng tu vi hơi kém rơi vào phía sau. Mạc Vô Kỵ không hề động là bởi vì hắn thần niệm sớm quét đến bên ngoài, đích thật là một đạo tiếng sấm lại đem thuyền boong tàu ầm nứt ra. Bất quá đây chẳng qua là nứt ra một đạo khe hở, trong lúc nhất thời cũng sẽ không để cho thuyền chìm nghỉm, thuyền còn miễn cưỡng có thể chống đỡ một hồi. Mạc Vô Kỵ trong lòng không khỏi thở dài, thật vất vả gặp một con thuyền, xem ra lại đợi không được bao lâu. Cô gái kia thấy Mạc Vô Kỵ bất động, do dự một chút lần thứ hai ngồi xuống. Tuy rằng nàng liếc mắt một cái Mạc Vô Kỵ cấp tốc cúi đầu. Mạc Vô Kỵ vẫn còn là thấy rõ ràng, người thiếu nữ này trên mặt gập ghềnh rất là xấu xí. Nhìn bộ dáng của nàng cũng không phải bị khuôn mặt bị hủy, hẳn là trời sinh như vậy. Rất mau 8 người đi ra liền nhanh chóng trở về, bọn họ thấy rõ ràng tình huống, boong tàu tuy rằng vỡ ra thuyền trong lúc nhất thời còn có thể chống đỡ. Thông qua 8 người động tác, Mạc Vô Kỵ đã cảm nhận được mấy người này thực lực. Hòa thượng cùng này đại hán mặt đen thực lực chí ít đều là thoát phàm tầng 6 trở lên, hai nam một nữ uống rượu, đều là thoát phàm cảnh. Ngồi cửa một đôi nhỏ phu thê, nam hẳn là mới vừa vào thoát phàm, nữ phỏng chừng còn đang ở trúc linh cảnh. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ không nhìn ra tu vi chính là cùng cô gái kia thoạt nhìn hình như ông cháu lão giả, thực lực của hắn có chút quỷ dị. Vị đại ca này, vừa rồi ngươi thế nào không đi ra xem một chút? Thấy Mạc Vô Kỵ sau khi đi vào không có động, liên vừa rồi cái loại này gần lật thuyền tình huống cũng không đi ra, vậy đối với nhỏ phu thê giữa nữ tử cẩn thận hỏi một câu. Nhiên Nhiên, nam tử nghe được nữ tử hỏi Mạc Vô Kỵ người xa lạ như vậy, nhanh chóng thấp giọng gọi một câu, sau đó lôi tay nàng một chút. Mạc Vô Kỵ lại không thèm để ý, hắn đối với cô gái này vẫn có hảo cảm. Tuy cô gái này nói mấy cái người phàm người chèo thuyền không đáng cứu, cái này cũng biểu lộ nàng là một người nội tâm rất hiền lành. Ngược lại thanh niên kia quá mức cẩn thận, dường như có chút nhu nhược. Cũng không biết vợ chồng này muốn đi tới loại địa phương này làm gì. Này một cái hải vực linh khí thiếu thốn, tuyệt đối sẽ không có thứ tốt gì. Bằng hữu, rất xin lỗi a, thê tử ta không hiểu quy củ. Nam tử đối với Mạc Vô Kỵ áy náy nói. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười. Này không có gì a, ta bởi vì tốc độ chậm chuẩn bị đi lên, các ngươi đều tiến vào rồi. Ha ha. Vị bằng hữu này mà nói ngược lại lộ ra mấy người chúng ta sợ chết. Bằng hữu nói không sai, vô luận ra, không đi ra xem, thuyền muốn lật lúc nào cũng phải lật ra đi xem cũng không có cái tác dụng lon gì. Đại hán mặt đen cười ha ha một tiếng, ngược lại phụ họa một câu lời của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, liền nghe phía ngoài lại là một tiếng kịch liệt va chạm sóng hoa âm thanh truyền đến, theo chính là ca ca âm hưởng liên miên không ngớt. Mạc Vô Kỵ thần niệm phát hiện sóng biển đã đem chiếc thuyền này trực tiếp đâm thủng một vết thương, có thể thấy được này thuyền tối đa chỉ có thể kiên trì mấy. Góc truyện audio.com, phút, Mạc Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ đứng lên, vỗ tay một cái nói. Vừa rồi lại có tiếng va chạm truyền đến, ta đi xem. Bởi vì là thứ nhất lần nữa Mạc Vô Kỵ không có đi ra ngoài, mọi người sau khi rời khỏi đây, phát hiện thuyền còn có thể ngồi, lần này Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài, người còn lại chần chờ. Được gọi là Nghiên Nghiên nữ tử cũng đứng lên, Tuyên ca chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Nam tử tuy rằng cẩn thận đối với loại chuyện này ngược lại một điểm đều không dám khinh thường. Cô gái này vừa nói, hắn lập tức liền đứng lên cùng cô gái này cùng đi lên boong tàu. Khi hai người thấy boong tàu đã rạn nứt, nước biển chậm rãi chảy vào, nhất thời có chút hoảng hốt. Chớ nhìn bọn họ là tu sĩ, tại vô biên vô tận trong biển rộng, chỉ cần tìm không được phương hướng, sớm muộn sẽ chết tại trong biển. Tuyên ca, làm sao bây giờ? Nhiên Nhiên nữ tử sắc mặt trở nên càng là tái nhợt. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân, trong khoang thuyền mấy người còn lại đều đi lên. Mọi người thấy thế này thuyền gần nặng trĩu hải sau đó, sắc mặt đều là khó xem. Mọi người xem, có thuyền lại đây. Một thanh âm kinh hỉ để cho mọi người lập tức hưng phấn. Thứ nhất thấy thuyền chính là nữ tử giữa ba gã uống rượu nam nữ, nàng lúc này đang hưng phấn chỉ vào trên mặt biển. Thật sự có thuyền, tất cả mọi người thấy rõ ràng thuyền kia dường như đang hướng bên này lại đây. Mạc Vô Kỵ cũng nhìn thấy này chiếc hải thuyền, so với dưới chân bọn họ này thuyền cũng không chỉ lớn gấp 10 lần, một con thuyền to lớn vô phách. Chiếc thuyền này có ít nhất dài vài trăm thước, rộng cũng có sắp tới trên dưới 100 mét. Dù cho cách nhau có chút xa, Mạc Vô Kỵ cũng có thể thấy boong tàu rất rộng rãi sạch sẽ, chỉ có nước mưa vết tích, không có bất kỳ rác rưởi cùng hoa vết. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là trên thuyền này hắn không có thấy một người. Mưa rền gió dữ dữ, hai con thuyền dựa vào là càng ngày càng gần. Ầm, răng rác, lại là một đạo sóng lớn đập đánh tới, Mạc Vô Kỵ đám người dưới chân thuyền trực tiếp nghiền nát ra thân thuyền nghiêng, nước biển điên cuồng tràn vào. Mọi người trên thuyền đều nhảy lên, trực tiếp qua sông mấy trượng khoảng cách rơi vào bên trên đại hải thuyền. Chỉ có Mạc Vô Kỵ còn không có động, hắn đột nhiên cảm giác được có chút quỷ dị, thật giống như bọn họ muốn buồn ngủ thời điểm, lập tức liền rớt xuống gối đầu. Vừa rồi chiếc đại hải thuyền này chính là gối đầu, tại thời điểm thuyền của bọn họ sắp chìm, thuyền lớn tới rồi. Chẳng những tới rồi, phương hướng cũng không có bất kỳ sai lầm. Người đi lên nhanh một chút a, thuyền kia lập tức liền sắp chìm. Gọi Nhiên Nhiên nữ tử thấy Mạc Vô Kỵ không hề động, cấp thiết gọi một câu. Mạc Vô Kỵ biết dù cho lại quỷ dị, mình cũng nhất định phải đi tới. Lúc thuyền lớn tới gần, Mạc Vô Kỵ gần như là hơi nhảy cao một chút, đã lên đại hải thuyền. Vừa lên thuyền, Mạc Vô Kỵ thần niệm trong nháy mắt liền thẩm thấu tới rồi đại hải thuyền mỗi một chỗ góc, rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền khiếp sợ phát hiện. Chẳng những trên boong thuyền không ai, hải thuyền bên trong cũng không có ai, hơn nữa không có bất kỳ tranh đấu vết tích. Hải thuyền đông đảo gian phòng đều là trống không, trong phòng bếp còn có thật nhiều lương dầu gạo và mì. Người trên thuyền đi chỗ nào? Trang bị điều khiển hải thuyền rất nhanh thì bị. gocchuyenaudio.com, Mạc Vô Kỵ thần niệm tìm được, để cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là, hải thuyền này là trận bàn khống chế buồm khởi động. Trận bàn rất đơn giản, sơ cấp cũng không tính, hắn có thể rất nhẹ nhàng khống chế hải thuyền đi tới. Không đơn thuần là Mạc Vô Kỵ đang quan sát chiếc đại hải thuyền này, còn lại 9 người cũng đều đang quan sát chiếc hải thuyền. Trên hải thuyền quỷ dị tình huống, tất cả mọi người phát hiện. 9 người đều giống như Mạc Vô Kỵ, đứng ở trên boong thuyền, không ai tiến vào buồng nhỏ trên tầng tàu. Xin hỏi nơi này có không có bằng hữu, thuyền của chúng ta tại trên biển nước ra, muốn tại trên thuyền của quý vị dừng chân một cái. Đứng ra nói chuyện vẫn là người kia trung niên nam tử, hắn đối với buồng nhỏ trên tàu ôm quyền lớn tiếng kêu lên. Thanh âm của hắn dùng nguyên lực đưa ra, dù cho thuyền lớn hơn nữa, vậy cũng có thể truyền tới các ngõ ngách. Nam tử này sau khi nói xong, hải thuyền vẫn là rất an tĩnh, không có bất kỳ âm hưởng. Mạc Vô Kỵ biết chắc chắn sẽ không có người trả lời, bởi vì cái thuyền này bên trong vốn là không có ai. Một cái thuyền vô danh, nếu như này sạch sẽ hoàn chỉnh, bên trong thuyền còn có ăn đồ đặc, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ ra đầu có chút tê dại. Các vị bằng hữu, mọi người đều là bởi vì tai nạn trên biển tụ ở tại cùng nhau, ta cảm thấy lúc này chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Ta trước giới thiệu một chút, ta gọi Thương Hạ Bằng, hai vị này là Mạnh Chí và Tề Tô Tô. Trung niên nam tử tại đối với buồng nhỏ trên tàu kêu gọi không có người trả lời, sau đó, lập tức liền xoay người ôm quyền đối với người còn lại nói. Mạc Vô Kỵ nghe thấy lời của Thương Hạ Bằng, mới biết được mọi người giống như hắn, cũng là đột ngột lên thuyền tới, xem ra lúc trước ở trên thuyền, mọi người cho nhau đều là không nhận biết. Hòa thượng đầu tiên là gọi một cái Phật hiệu, rồi mới lên tiếng. Các vị gọi lão nạp hòa thượng cười là đờ si, lão nạp thích nhất nở nụ cười, cũng thích nói giỡn nói đùa cho vui. Tuy rằng không có bản lĩnh gì, mọi người lúc mệt mỏi, lão nạp cũng là có thể nói vài một chuyện tiếu lâm. Mọi người yên lặng, hòa thượng này đến bây giờ là lần đầu tiên nói chuyện, không biết hắn thích nhất cười cùng đùa cho vui bây giờ ở địa phương nào. Có lẽ hắn những lời này, bản thân chính là một chuyện tiếu lâm. Đại hán mặt đen hào sảng nói, ta gọi Phù Thiên, là một cái tán tu. Vừa rồi Tương Huynh nói không sai, lúc này, mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực. Âm mưu quỷ kế ta không có, muốn xuất lực ngược lại có một chút. Ta gọi Thích Văn Tuyên, vị này chính là thê tử của ta Trang Nghiên. Chỉ cần có chỗ dùng được vợ chồng ta nhất định sẽ không lùi bước. Thanh niên nam tử liền vội vàng tiến lên nói. Thanh niên này nói xong, lão già kia cũng khàn khàn cổ họng ôm quyền nói. Lão Hù là người không có ích lợi, miễn cưỡng thoát được một mạng, Tương Huynh phân biệt khiển tự nhiên sẽ không lạc hậu. Còn xin bằng hữu cáo tên hào, mọi người cũng dễ xưng hô. Thấy lão giả này cũng không nói gì tên của mình, Tương Hạ Bằng nói lần nữa. Liền kêu lão Hù câu từ được rồi, này lão Hù tôn nữ là bình giấm chua tương đối dễ dàng nhớ một phần. Lão giả thật thà cười cười, câu từ cùng bình giấm chua, Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ quả nhiên là đi nhiều, nhìn nhiều. Hai cái danh tự này, đích thật là dễ nhớ, thấy Tương Hạ, gocchuyenaudio.com. Bằng ánh mắt nhìn về phía chính bản thân, Mạc Vô Kỵ ôm quyền. Ta là một cái tán tu, gọi ta Mạc Vô Kỵ thì tốt rồi. Tương Hạ Bằng khẽ nhíu mày, bởi vì Mạc Vô Kỵ không có tỏ thái độ, để cho hắn có chút không thỏa mãn. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn tu vi thấp nhưng hắn luôn cảm thấy Mạc Vô Kỵ không dễ khi dễ. Cho nên Mạc Vô Kỵ tuy rằng biểu hiện không tốt, hắn cũng không có bao nhiêu nói nhảm. Các vị bằng hữu, chiếc thuyền này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, hơn nữa bên trong hiện tại không có ai. Đề nghị của ta là, mọi người kết bạn lại đem này thuyền kiểm tra một phen, sau đó sẽ làm nghị luận. Sơ bộ đạt được mọi người tán thành sau đó, Tương Hạ Bằng lại đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lời của Tương Hạ Bằng chiếm được mọi người nhất trí nhận đồng, Mạc Vô Kỵ mặc dù không muốn đi làm loại chuyện vô ý nghĩa này, hiện tại mọi người nhận đồng, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Trên hải thuyền gian phòng rất nhiều, đại đa số gian phòng sau khi tiến vào, đều là một loại ấn tượng sạch sẽ, rộng mở. Mọi người thời điểm kiểm tra, Mạc Vô Kỵ cho tới bây giờ đều là đứng ở sau cùng, bởi vì thần niệm của hắn sớm quan sát qua những chỗ này. Một lúc lâu sau, mọi người đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp Mạc Vô Kỵ thần niệm cũng đều xem qua, rất như thường, đều là củi gạo dầu muối các loại. Mạc Vô Kỵ tin tưởng người khác thấy mấy thứ này, cũng đều có thể giống như hắn, cảm thấy lại như thường. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ đứng ở sau cùng, lại nhìn thấy được gọi là bình giấm chua thiếu nữ có chút cau mày, thậm chí theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Cách chương.